tiên sư thằng Bảo Thái. Một hôm, Quỳnh sai người ra chợ đến các hàng thịt, bảo họ rằng ngày mai chặng đặt tiệc thết đãi các quan, cần rất nhiều thịt, nhờ mỗi hàng bán cho mấy cân, nhưng để cho kịp bữa khoản đãi các quan, hãy thái sẵn thịt, đỡ mất công người nhà phải làm, e chậm bữa. Các hàng thịt hí hửng mừng thầm, vừa sáng sớm đã thái sẵn thịt để đấy, chờ người nhà chặng đến lấy, không ngờ đợi mãi, mà vẫn không thấy ai tới lấy. Họ bèn kéo nhau mang thịt đến nhà chặng, thì nhà vắng tanh, chả thấy khách khứa đâu cả. Hỏi Quỳnh thì Quỳnh bảo không biết, chắc đứa nào nó xỏ chặng, xỏ luôn cả mấy người hàng thịt đấy thôi. Như thế thì bắt đền chặng đâu có được. Nghĩ một lát, Quỳnh nói với mấy ông mấy bà hàng thịt, đứa nào nó muốn lẫm bà con đây, cứ xéo thằng Bảo Thái mà chửi cho hắn chừa cái thói xỏ lá ấy đi. Tiên sư thằng Bảo Thái, tiên sư thằng Bảo Thái, cứ thế mà chửi. Bọn hàng thịt nghe phải, cứ đứng giữa chợ chửi chùm, chửi lấp, tiếng chửi tục kia phang kinh động cả một vùng. Tiên sư thằng Bảo Thái, tiên sư thằng Bảo Thái, Bảo Thái là niên hiệu nhà vua, thành thử vua được nghe một bữa chửi no đến mấy đời mà không làm gì được. Sơi hai trứng. Hồi Quỳnh đã thi đỗ Hương Cống, có một lần con Quỳnh bị ốm nặng, thuốc thang chạy chữa khắp nơi đều không thấy thuyên giảm. Người ta mách Quỳnh nên ra cầu khấn thành hoàng làng, thì thế nào đứa bé cũng qua khỏi bệnh trọng. Có bệnh thì vái tứ phương, nên Quỳnh vốn chẳng tin gì thần thánh, nhưng cũng cứ ra khấn với thành hoàng, xin chữa cho con mình, lại hứa rằng hễ con mình khỏi bệnh thì sẽ làm lễ tạ. Thật hậu, không dám vô ơn thành hoàng mà mang tội bất tín. Mấy ngày sau, chẳng hiểu vì lý do gì, con Quỳnh tự dưng khỏi bệnh thật. Quỳnh bèn sai người nhà luộc hai quả trứng gà, sau đó Quỳnh đem hai quả trứng ra đình làng, đặt lên bệ thờ thành hoàng, chắp tay trịnh trọng, rồi ứng khẩu đọc to một bài thơ khấn như sau để tạ cái ơn đức sâu nặng của thành hoàng. Chú là kẻ lớn trong làng, ta là người sang trọng nước, đôi bên chức tước hơn kém gì nhau, con tớ ốm đau phải ra khấn vái, phiên chợ thì trái, không mua được gà, nhà có con khe mới vừa nhảy ổ, đầy mang ra mổ, nghĩ cũng thương tình. Thôi, chú có linh, sơi hai trứng vậy. Chú thích, kha, gà, thổ âm thanh hóa, hết chú thích. Rồi Quỳnh để lại trên hương âm hai quả trứng gà và đùng đỉnh ra về, nét cười nhạo còn vằn lên ở khóe miệng. Trả lễ thành hoàng. Sau trận con ốm, lần này lại đến lượt vợ Quỳnh nằm liệt giường, liệt chiếu. Người nhà bổ nhau đi xem bói xem toán, về loan tin ầm lên là động thành hoàng, phải liệu gia đình lễ tạ. Quỳnh nào có tin gì chuyện dị đoan nhảm nhí ấy, nhưng thương vợ rơi vào cảnh gần đất xa trời, nên cũng hạ mình ra cầu cứu thành hoàng. Khăn áo hối chỉnh tề, trong làn hương khói nghi ngút cửa đình, Quỳnh khấn rằng, vợ nhà tớ đau, lần này giúp nhau xin hai con gà đem ra hộ tạ. Thành hoàng nghe vậy lấy làm mừng, lần trước hắn chỉ tạ hai quả trứng, lần này thì trứng hai con gà, được lắm. Thế là thành hoàng tưởng bờ, tha tội chết cho vợ Quỳnh ngay tấp lực. Vợ Quỳnh khỏi bệnh, người nhà nhắc Quỳnh làm lễ tạ, Quỳnh liền bắt hai con gà mới nở đem ra cắt tiết làm thịt. Mọi thứ tim gan ruột mề đều được xếp vào đĩa chu tất cùng thịt hai con gà xanh. Ai nấy đều xứng sở có ý can ngăn. Quỳnh làm mặt giận, cách òm tỏi. Ta hứa lễ tạ hai con gà, chứ có khấn bú gà, mẹ gà đâu. Chỉ thành hoàng là đau, chưng hưởng vì thua mưu trạng. Sỏ gái chanh chua. Có lần chàng Quỳnh đi thăm thú dân tình, đến vùng Tuyên Quang, nghe thấy bản dân thiên hạ nói ra nói vào về một bậc nữ lưu, con nhà trưởng giả, đẹp người nhưng xấu nết, nhất là cái tính chanh chua thì không ai chịu nổi. Muốn tận mắt diện kiến cô nàng, Quỳnh hỏi đường tìm tới gặp. Đúng lúc cô nàng đang ngồi coi thợ gặt ngoài đồng, tự xưng là một hàn sĩ, Quỳnh ngỏ lời xin nàng một ít lúa làm chút đương ăn độ nhật theo đòi kinh sử. Cô ả vinh váo mặt mày xa vẻ ta đây, nhưng không cho Quỳnh lúa thì cũng không xong, bèn sầu mỏ nói chống không. Là học trò hà, đọc thơ nghe thử. Quỳnh liền háng giọng ứng khẩu luôn một bài: Tuyên Quang hoàng hóa cũng thì vua, nắng cực cho nên phải mất mùa, lại đứng đầu bờ xin xỏ chị nỡ lọc nào chị chẳng cho. Nghe xong chữ nắng cực, cô ả đã thẹn đỏ cả mặt, lại còn xin xỏ chị cho. Úi giời ơi, gặp phải tay chẳng vừa rồi, cô ả từ đấy hết chanh chua. Bà Banh mất thiêng. Quỳ nghe nói ở nơi ấy có một pho tượng đá tạc hình người đàn bà chân chuồng, đặt sữa đường đi đối lại, tay thì trỏ vào cái ấy, được phu phang trọn vẹn, ai qua đấy đều cảm thấy sượng sùng. Tương truyền, pho tượng đá này thiêng lắm, gọi là tượng bà Banh. Khối người qua đây tỏ ý bất kính đều bị trừng trị, vía giữ như khùm, xanh hãm bốn phương đều sợ. Quỳnh không tin là chuyện ấy có thật. Một hôm, tìm đến xem có như lời thiên hạ huyên truyền, tục ngữ có câu, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một sờ. Hôm ấy Quỳnh vừa nghe, vừa thấy vừa sờ, chẳng thấy bà Banh sờ con thiêng ra. Hẳn vì hoàng vía chạm Quỳnh, hoặc chỉ là tin đồn thất thiệt, sợ bóng sợ gió, cái bà Banh lấc láo này. Để cho bà Banh thật sự mất thiêng, Quỳnh treo hẳn lên, phóng bút để ngay vào cái thân hình trắng hiếu của tượng bà, một bài thơ nôm yểm cho hết cái thói đỏng đảnh, đành hanh, hiếp đáp thiên hạ. Khen ai đẽo đá tạc nên mày, khéo đứng du mà đứng mãi đây, trên cổ đếm đeo trăm chuỗi hạt, dưới chân đứng chéo một đôi giày, ấy đã phất cờ chiêu gạo tiểu, hay là bốc gạo thử thanh thạch. Có ngứa gần đây nhiều cốc sứa, phu phang chi ở đám quân này. Chú thích chép đúng theo văn đàn bảo giám quyển 1. Chữ chăm nghi là xăm. Hết chú thích. Bài thơ đọc ở mấy chữ nói lái, đẽo đá, khéo đứng, đếm đeo, đứng chéo. Quỳnh vừa đề xong, mồ hôi tượng đá toát ra như bị tắm hơi. Từ đấy bà Banh mất thiêng, người qua kể lại khỏi bị cái bệnh hứng tình của pho tượng khỏa thân làm cho khốn khổ. Trên cầm điếc, dưới cũng cầm điếc. Ở độ tuổi 15, Quỳnh đã có tiếng là người thông thái, hiểu rộng, biết nhiều. Thiên hạ có 7 bồ chữ, thì đến 5 bồ đã nằm trong bộ Quỳnh rồi. Người ta đồn thế, nhưng Quỳnh ngán chuyện cử nghiệp. Mỗi lần ai sục lều chõng đi thi, Quỳnh đều gạt phát. Bà con hàng xóm hối thúc lắm, Quỳnh đành ứ hự khất lần. Bận ấy nể lòng thầy học, nể ý dân làng, Quỳnh đành ứng thí một phen cho phải phép. Năm đó nhà chúa mừng sinh được con trai, các quan trưởng bèn nảy ý nịnh hót, bàn nhau ra đầu đề thi, nói về điềm lành của đất nước. Biết được ý ấy, Quỳnh nghiền ngẫm kỹ đề thi, rồi phóng bút viết nhanh một bài văn, trong đó có hai câu khái quát toàn bộ hiện trạng của đất nước, ý từ bề ngoài như là ca tụng công đức của nhà chúa và sự an vui của dân san. Quan tắc cổ, dân tắc cổ, đái khảm quan nghiêu thuấn chi dân, nghĩa là quan cũng theo phép xưa, dân cũng theo phép xưa, đội ơn quan, dân được sống đời nghiêu thuấn. Và đối lại, thượng ôm tay, hạ ôm tay, ỷ đầu lai đường ngu chi đức, nghĩa là trên cũng vui vậy thay, dưới cũng vui vậy thay, dựa vào đám đầu lại có đức độ thời đường ngu. Hay quá, mới nghe một lần chú Trịnh đã vỗ đùi khen, định chấm vào giải nhất, quan Trục Hào đứng bên cạnh liền tâu với nhà chúa. Khải chúa, trong hai câu ấy, thật nghe có ý không thuận. Ông thật đa nghi, ý hắn ca tụng công đức nhà chúa có gì mà không thuận. Khải chúa, cứ theo nghĩa chữ Hán thì hai câu ấy hay thật, nhưng Quỳnh là loại thâm nho, hắn đâu có chịu thứ văn chương một nghĩa. Theo sự hiểu biết cạn hẹp của thần, hai câu ấy sướng theo nghĩa đồng âm trực tiếp thì thần hãi lắm, không dám đọc lên để chúa thưởng lãm. Ta cho phép ông cứ nói, khải chúa, vậy thần xin nói, hai câu ấy có ý phỉ báng táo tợn, đọc theo kiểu nôm rõ ràng là câu chửi tục ta cũng nghe, cứ nói. Vậy thần mạo muội xin thưa, quan tắc cổ, sân tắc cổ, nghĩa là trên cũng câm, dưới cũng câm, dạ, tắc cổ, tức là câm, không dám nói đấy ạ. Thế nên, đái hàm quan nghiêu thuấn, chi dân, tức là đái vào hàm bọn quan lại dám bảo rằng dân chúng đang được sống thời nghiêu thuấn. Láo, Quỳnh láo thật. Chưa hết đâu, khải chúa, câu sau còn hàm ý báng bổ hơn nhiều. Dạ, hắn bảo, thượng ôm tay, hạ ôm tay, tức là hắn giết móc, đứa trên thối tai, đứa dưới cũng thối tai. Ôm tai nghĩa là thối tai, tức là cả trên dưới đều lòi tai, là điếc đấy ạ. Điếc nên mới không biết rằng y đầu lai đường ngu chi sĩ, nghĩa là hắn bảo y vào đầu lũ nha lại dám bảo rằng kẻ sĩ đã mở mặt giữa đời đường ngưu. Láo quá, vậy nên thế nào? Khải chúa, hắn sức dược thế nhưng chẳng thể bắt bẻ hắn được. Vì trên giấy trắng mực đen không thể luận tội, chỉ nên đánh hỏng. Việc ấy thì thần là chủ khảo tất làm được, xin chúa yên lòng. Thế là Quỳnh vẫn đi thi theo ý mọi người, nhưng không có thèm đỗ, chọc cho nhà chúa một trận nên thân, còn mình thì lại bảo toàn được khí tiết. Thừa giấy vẽ voi. Trong một lần thi hội, Quỳnh vốn không có ý ứng thí, nhưng vì chúa chỉ muốn Quỳnh đỗ Trạng Nguyên nên cứ nài ép mãi. Ông xả nguyên quyền đành nhận lời đi thi. Lúc vào trường, Quyền làm bài rất nhanh, văn chương chữ nghĩa bề bề, cứ cái đà ấy chân thủ khoa nhất định về tay Quyền. Nhưng Quyền đâu có thiết, vì vậy sau khi làm xong bài đáng lẽ nộp Quyền thì Quyền lại tí toáy sở bài ra xem lại, thế bài thi còn một đoạn giấy trắng, Quyền liền chấm bút vẽ voi, vẽ ngựa nhăng cuội, rồi để luôn mấy câu thơ ngẫu hứng. Văn chương phú lục đã xong rồi, thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi, nhắn nhủ một lời cho chúng biết, đứa nào cười tớ, nó ăn bòi. Quỳnh làm như vậy, cốt cho Phạm Trường Quy, nhà chúa và quan chủ khảo ắt phải đánh hỏng không cho đỗ. Lúc ấy, có mấy viên giám thị được phân công coi khu vực đó, xinh mò, ngấp nghé xem Quỳnh làm bài. Quỳnh giả bộ, không để ý, cứ hứng bút để thơ. Khi thấy bài tứ tuyệt của Quỳnh sức sược đến thế là cùng, mấy viên giám thị học tộc đi trình báo cùng quan sơ, quan phúc. Quan sơ khảo và quan phúc khảo dò dẫm đến xem thử. Các ông cố ý gión bước nhẹ chân để không cho Quỳnh kịp phi tang. Ai xẻ, Quỳnh biết nhưng tảng lờ như không. Đợi đến lúc quan trường súng đông súng đỏ, Quỳnh mới đề thêm hai câu nữa đầy ý xỉu cợt. Vịnh bức tranh voi vừa sáu mực, cũng là chửi đám quan trường. Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc, chú sơ, chú phúc, giúp mà coi. Cả bọn sượng sùng ra mặt, nhưng phải nháy nhau rút lẹ. Voi của Quỳnh là voi vẽ, nhưng vẫn cứ là voi. Chánh voi chẳng xấu mặt nào, các quan bộ bảo giả, chuồn thẳng. Quỳnh xếp lều chõng lại, ngửa mặt lên trời, cười. Thối không người được. Một lần, Quỳnh lại lều chõng đi thi, chẳng vì hám cái chân khoa bảng, chỉ ngạo đời cho thỏa chí bình sinh. Vào trường thi sau mấy hồi trống ra đề, Quỳnh đã nhấp nhổm, không yên, buộc ống quyền vào người, tha thần đi đi lại lại, còn sơ bộ nhưng nháo coi chốn trường thi nhộn nhạo như chỗ không người. Quan trường vốn biết Quỳnh nổi tiếng hay chữ, lại ngỡ Quỳnh ngoay ngoáy một lúc đã làm xong bài nên mới nhung nhăng vờn chí thế kia. Bèn hỏi Quỳnh giọng phịch nịnh nhu hòa. Giỏi, nhà ông giỏi thật, đã làm xong bài rồi đấy, cho tôi xem thử được không? Quỳnh từ tốn thưa. Mới xong mấy đoạn, nhưng thối không người được. Ông xem làm gì, cái thứ văn bài thối ấy cho đứt mũi. Quan trường lại nghĩ là Quỳnh mặc áo thụng khiêm tốn, nên càng xá lại gần, tán tụng thêm nghe thật mùi mẫn. Thối văn ông cũng thơm bằng chán vạn văn người khác. Cứ cho xem thử, nhún mình mãi, làm như tôi không biết ông là ai vậy. Quỳnh càng được thể làm xà. Đã bảo thối là thối, các quan mà cứ đòi mở xem thì bịt mũi không kịp đấy. Lúc này đã có mấy vị quan trường súng đến quanh người Quỳnh, kệ rằng người kéo cái ống quyền. Bất đắc dĩ Quỳnh phải đưa, nhưng sao hẹn, tôi nói thật, nhưng các ông không chịu nghe. Có sao, đừng trách tôi đấy nhé. Ống quyền của Quỳnh giống như mọi cái ống quyền bằng tre hay gỗ đựng bài thi của các thí sinh khác. Nhưng Quỳnh đã có ý từ trước, hòa kích với nước đáy đổ vừa lưng ống rồi bắt trêu chấu thả vào, sau đó bịt ống quyền lại cho thật chặt. Nhận ống quyền của Quỳnh, các quan hí hực moi xem, không xẻ nắp kín vừa bật ra, cả một đàn châu chấu bị nhốt lâu quá bay vọt lên, đậu vào tai, vào tóc, vào mũi, vào mồm các quan trường, mang theo mùi khai mùi thối không chịu nổi. Cả đám nháo nhác chạy không kịp, chẳng ai dám trách cứ gì Quỳnh, vì Quỳnh nói thật mà cứ nài ép không nghe, thật đáng kiếp. Phơi sách. Có lão Trọc Phú, một chữ bẻ đôi không biết, lại làm ra vẻ học thức, thỉnh thoảng sang nhà Quỳnh hỏi mượn sách. Quỳnh chúa ghét lão này, nhiều lần từ chối không cho mượn, nhưng hắn cứ đánh bài bay. Ôm sách về, bày lên kệ để bịp thiên hạ. Một lần, trời đang nắng, Quỳnh cởi trần trùng trục đọc sách trong nhà thì lại thấy hắn mò đến. Tức lộn ruột, phải cho hắn một mẹ bỏ ghét. Quỳnh cất sách đi, chạy ra ngoài, sơn nằm lên chõng tre, phưỡn bụng ra, phơi nắng. Lão chọc phú bước đến, Quỳnh cứ lim sim mắt nằm im, không buồn động cửa. Hắn toan bước vào nhà, nhưng không thấy Quỳnh ngồi dậy tiếp nên ngập ngừng đứng lại. Ông Trạng thấy khách đến nhà mà không mời được một câu ư, ông nằm giữa nắng thế, cảm đấy. Cảm sao được, tôi đang phơi sách đấy. Phơi sách? Phải, được ngày nắng đẹp, tôi đem phơi sách cho nó khỏi mốc. Tôi có thấy sách xiếc gì đâu. Sách đầy trong bụng tôi đây này. À, lão chọc phú biết là bị đuổi kéo, giận ra mặt, quay ra, định tâm trả thù. Mấy hôm sau, cũng lại một ngày nắng đẹp, lão chọc phú cho người sang nhà Quỳnh, mời Quỳnh lại chơi. Quỳnh biết là lão này lại sờ quẻ gì đây, nhưng cứ sang, y như rằng vừa bước chân vào sân, Quỳnh đã thấy lão nằm xài trên chõng, phơi màng bụng phệ, rốn to như cái chun chén đang phơi nắng. Hôm nay, ông lại hóng nắng cơ đấy. Lão chọc phú đã định tâm xỏ Quỳnh, để trả thù lần trước lão sang chơi Quỳnh, không mời vào nhà, nên cứ nằm im, thùng thẳng, nói hệt như cô hôm nọ Quỳnh trả lời mình. Phải, được ngày nắng đẹp, tôi đem phơi sách cho nó khỏi mốc ông ạ. Quỳnh đột luôn. Vẽ, bụng ông làm gì có sách mà sợ mốc? Có sợ cái đống thức ăn không tiêu nó ở ra thì có. Tôi chưa nghe thấy tiếng chi hồ dã xả nào ê a trong bụng ông. Chỉ toàn những tiếng óc ách của thịt cá, ứ đầy đang tìm đường tháo cống. Ngượng quá, lão chọc phú giơ hai tay che cái bụng phệ, đứng dậy mời Quỳnh vào nhà. Quỳnh chẳng vừa, vội cao giọng cứu. Không dám, ông để cho khi khác, ông đang bận phơi sách kia mà.
Trả nợ đọt ngang.
Nhiều lần Quỳnh đi đọt ngang qua sông, thường chịu tiền anh lái. Nợ mãi chưa trả, lâu quá hóa nhiều. Quỳnh lấy đâu tiền mà trả một lần cho xuể. Bí thế, một lần anh bị anh lái hỏi tiền đò. Quỳnh liền nghĩ ra một mẹo, bảo anh lái cứ yên tâm, chỉ vài hôm là xong nợ. Nói rồi, Quỳnh vuốt lại khăn áo ra đi như không có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh tính toán mọi việc trong đầu. Bẵng đi vài hôm. Giữa sông có một cồn cát, bỗng sấm nọ thấy nổi lên ở đó một cái nhà nho nhỏ, dựng bằng tre nứa, lập lá cùi. Không biết ai đã lập nhà ở đó, chỉ biết chiều hôm trước chưa thấy gì, sáng sớm hôm sau đã thấy nó hiện ra từ tinh mơ. Thế là người ta tò mò, bảo nhau ra xem, lời đồn thổi khắp các đường thôn, lối chợ. Muốn ra cồn cát, chỉ có đường sông, anh lấy đò chờ khách mệt nghỉ. Mới đầu có mấy người ra trước thăm đò, lạ thật. Tịnh không thấy ai, hay là chủ nhân đóng cửa nằm trong nhà. Ngoài cửa, một cái biển viết mấy chữ bằng vôi trắng treo ngay ngắn, cha đang lột. Cha đứa nào kể với đứa nào, thế là họ về phao tin rằng cha đang lột ngoài cồn cát, lại dặn bảo nhau kỹ lưỡng, cha đứa nào kể với đứa nào. Ai cũng sợ bị chửi, nhưng chẳng ai giấu được miệng. Người ra xem ngày một đông, tò mò vốn là bản tính của phần lớn dân chúng. Nhiều khi chả có chuyện gì cũng súng đông súng đỏ, đằng này lại là chuyện cha lột. Chứ phải bỡn. Hết lượt này đến lượt khác đi đò ra xem. Mới đầu còn là người làng, người xã, sau đó cả tổng, cả huyện cũng khối người kéo đến. Chờ trực đò ngang, anh lái kiếm được vù khối là tiền, mải mê quên khuấy cả chuyện, đòi nợ chạm hôm nào. Bẵng đi mấy ngày, người xem đã vãn, vì người ta biết rõ là bị Quỳnh cho quả lừa. Anh lấy đò vãn việc, chợt nhớ món nợ của Quỳnh mới hỏi chạng, cũng là vui miệng xem chẳng có phải loại người lời hứa xó bay không thôi. Ai đợi nhà anh, có anh nợ ta thì có, nhờ mẹo của ta anh kiếm được bao nhiêu là tiền, ta không đòi chia là tốt rồi, ta cứ để cả tiền ấy cho anh, trừ vào tiền đò đi chịu sau này. Anh lấy đò biết ý, cười sung sướng cảm ơn Quỳnh rối rít, từ đấy không bao giờ dám mở miệng nhắc nợ chạng nữa.
Ngọc người.
Vua dưới thời Lê Mạt chỉ là kẻ hữu danh vô thực, quyền bính nắm cả trong tay chúa Tịnh. Hắn tham giàu, tham sang, lại ngu xuẩn, vơ vét công khố và tiền bạc của dân, ních đầy kho chúa. vốn là kẻ hợm hĩnh, không biết cái tốt thì bày ra, cái xấu thì che đậy, hắn còn có ý khoe của. Một lần, nhân buổi dạ tiệc, chú Trịnh đem ngọc quý ra khoe, phô trương thanh thế và sự giàu sang của nhà chúa. Ngọc được đưa ra, các quan dự tiệc, phần lớn là bọn nịnh thần. Nhân đấy, tha hồ tán tụng, thôi thì đủ thứ giọng điệu, người người nhà ngọc phun châu. Có kẻ nói tưng, ngọc của chúa quý hơn cả ngọc rắn, ai mà bang bên mình thì người ấy có thể nghe hiểu được tiếng chim kêu, vượn hót, tiếng sâu kiến, bọ mọt không loài nào còn giấu nổi, nữa là tiếng bọn thứ dân. Một giọng nịnh hót khác chưa chịu lời tâng bốc ấy là vừa, còn đưa nhà chúa lên tít tận mây xanh. Ngọc của chúa quý hơn ngọc xếp, giữ ngọc ấy trong người, thường đào đâm chém không nề, hòn tên mũi đạn không bén thịt ra, tha hồ xông pha trận mạc, tả xung hữu đột như ở chỗ không người. Có ngọc ấy trong tay, thiên hạ thái bình là chuyện dễ hiểu. Lại có kẻ tỏ ra mình cao hơn mấy ông kia một đầu, tán phép mông lung. Ngọc của chúa quý hơn ngọc ba tiêu, lấy ở trong cây chuối, phải 3.000 năm mới có một lần. Mang ngọc này vào người, chúa có thể phiêu diêu thoát tục, nhận rõ yêu ma, đến được cảnh bồng lai tiên giới. Một lô một lốc những kẻ định thần khác, tán tụng đủ điều, nào là ngọc ấy kỵ trần, kỵ hỏa, kỵ thủy, tức là nước, lửa, xem khinh, quỷ thần còn phải sợ, nữa là người trần mắt thịt. Suốt từ đầu tiệc, Quỳnh chỉ ngồi ăn và nghe, không nói gì. Đến lúc được hỏi mới thong thả tâu bày ý nghĩ của mình. Khải chúa, cứ theo ý thần, thì trong vũ trụ không thứ gì quý bằng con người. Ngọc rắn, ngọc xếp, ngọc ba tiêu có quý thật, nhưng ví sao được với ngọc người? Chú hỏi, thế ngọc người nằm ở đâu? Bẩm, ngọc người thường nằm trong óc người, nhưng chỉ kẻ nào thật ngu ngốc mới có ngọc ấy. Tại sao kẻ ngu ngốc mới có ngọc ấy? Bẩm, kẻ ngu ngốc mới có ngọc vì bao nhiêu tinh khôn, tài trí không phát tiết được nên đúc thành ngọc trong óc họ. Còn như thần, như khanh thì ngọc người nằm ở đâu? Như thần thì không có ngọc vì bao nhiêu tinh hoa phát tiết ra ngoài hết cả rồi. Còn gì mà khuôn đúc thành ngọc người cho được? Vậy bây giờ làm thế nào để kiếm được ngọc người? Ta muốn có ngọc người, chẳng giúp ta được chứ? Khải chúa, thần thấy quanh người chúa thượng bừng sáng hào quang. Quần thần nghe chạm nói, chưa rõ mua tê gì, cũng vô tình hùa theo tán khéo. Bẩm, hào quang sực sáng quanh người chúa thượng. Chúa Trịnh sướng quá, càng nghênh ngáo tự đắc. Đâu biết Quỳnh đang sỏ mình, lại còn dục Quỳnh nói tiếp. Khải chúa, sở sĩ quanh người chúa thượng rực rỡ hào quang là vì viên ngọc người ấy từ óc chúa thượng phát ra. Chú muốn lấy ngọc người thì chỉ nhờ quan ngự y tìm cách mổ óc là có liền. Chúa phải cắn răng lại, nắm chặt hai bàn tay để khỏi thét lên vì căm tức. Hóa ra nó bảo ta ngu nên óc mới có ngọc, thằng láo. Bọn nịnh thần chơi cái mặt mo, không che nổi cơn thẹn thùng giúp nhà chúa. Quả đào trường thọ. Một hôm trong cung có người đem tiến vua một mâm đào gọi là đào trường thọ. Lúc ấy Quỳnh đang có mặt, mới thùng thình lại gần lấy một quả ăn trước đông đủ mặt vua và phân võ bá quan. Vua của chất Quỳnh và truyền các quan nghị tội, các quan chiều theo luật, mạn quân tâu phải chém. Mấy ông quan thị mừng ra mặt, thế là phen này chẳng hết sở trò bạo thiên nghịch địa. Quỳnh chẳng hề sợ hãi, quỳ xuống tâu rằng: đình thần nghị tội hạ thần như vậy thật là đúng luật, không oan, chỉ xin hoàng thượng cho hạ thần được nói vài lời rồi chết cũng thỏa lòng thỏa dạ. Số trời định sao, chả ai cứng nổi, chỉ xin có một chút tâm thành sự tự tỏ bày cùng bệ hạ. Vua truyền: ừ, muốn gì thì nói đi, rồi ta sẽ chuẩn tấu cho y án thi hành. Nghĩa từ là nghĩa tận, ta cho phép nhà ngươi nói lời cuối cùng. Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có bụng tham sống sợ chết, nhất là lại sợ chết non. Thấy gọi là đào trường thọ, thèm quá, thần tưởng ăn vào được sống lâu như bành tổ, đều được tận trung thờ vua. Ai ngờ nút quả trường thọ chưa khỏi mồm, cái chết đã đến cổ. Hạ thần trộm nghĩ, nên đặt quả ấy là quả đoàn thọ, thì phải hơn, và xin vua chỉ tội đứa nào xưng đào để trừ kẻ su nịnh, xối trá, gạt dưới, lừa trên. Có vậy, thần mới yên lòng nhắm mắt, không lo thiên hạ đổ kênh vì bọn phản chắc, dối vua lừa dân. Vua nghe tàu bật phì cười và tha tội cho chàng, tuy lòng vô cùng căm tức.
Đá bèo.
Một bà chúa có nhan sắc hơn người, nhưng phải cái tính kiêu kỳ đồng đành, đi chơi phố hễ gặp ai trái mắt là hô lính đánh đập vô tội vạ. Bà còn mắc bệnh hay tò mò, mỗi khi gặp chuyện gì lạ là hỏi rõ ngọn ngành cho bằng được mới chịu thôi. Một hôm, bọn lính tráng kiệu bà chúa đi chơi qua chỗ Quỳnh ở. Trưa hè, trời nắng chang chang, chàng Quỳnh cố ý ra đón đường để chạm mặt bà chúa nanh nọc, lại có tính tò mò ấy bằng được. Quỳnh lội xuống cầu ao, té nước đá chơi. Mấy đám bèo cứ quần vào chân chàng, làm cho chàng bỗng nảy ra một ý hay hay. Kiệu bà chúa đi qua, chàng vẫn cứ hai chân đá bèo như thế. Mắt thì nghếch lên nhìn bà chúa như ý chọc tức. Bà chúa giận lắm, nhưng không thể vô cớ trách cứ mà động vào chàng đâu phải dễ, không khéo sẽ bị hố to. Thế chàng cứ vầy vò nghịch nước, nghịch bèo. Bà chúa sinh dạ tò mò, muốn biết nguyên cớ cái trò nghịch ngợm con tiểu ấy. Bà liền giáo đầu một câu bằng cuộc. Ông chàng làm gì như là nhớ ai ra đứng bờ ao thế kia? Chàng vờ không nghe thấy, cứ lần mần đá bèo, làm cho bà chúa không kìm được cơn tò mò, lại hỏi tiếp. Ông sỗi rãi lắm nhỉ, chưa nắng chày chày, ra ao ngâm chân cho mát chắc. Vâng, chào bà chúa, tôi chẳng có việc gì thì ra đứng bờ ao. Chưa thấy con nhện nào trăng tơ thì bà đã đi qua, thật như mệnh trời xui khiến. Thế chân ông làm gì mà cứ khoáng nước bộn cả ao bèo? Vâng, nắng cực quá, chàng đá bèo chơi cho đỡ cơn. Bà chúa võ vẽ đôi chút nghệ thuật, nói lái của dân gian, bỗng thẹn đỏ mặt, không còn dám tò mò căn vặn gì nữa. Dục thị thì, lính tráng đi cho nhanh, cho khuất tiếng cười của chàng còn văng vẳng sau lưng.
Phật say.
Xưa có làng Thụy Chương, một làng nổi tiếng về nghề nấu rượu ở ven hồ Tây. Rượu ở đây thơm ngon đặc biệt, người khắp vùng rất chuộng, thường đến buôn chuyến hoặc mua lẻ. Ở mé trước làng Thụy Chương có một ngôi chùa nhỏ, tượng Phật khá nhiều, cảnh rất nên thơ, vẻ thiền không bận mùi tục. Nhưng đến đời Lê Trung Hưng, chẳng hiểu vì lý do gì, chùa chiền ít được chăm nom nên hoang tàn, đột nát, chỉ còn trơ lại một pho tượng Phật tay chống gậy, thân hình lở lói, siêu vẹo, cả khối tượng Phật nghiêng ngả như một ông lão say giữa cảnh hoang phế u tịch. Một hôm, chàng Quỳnh nhân quả đấy ghé vào làng mua rượu, thấy pho tượng Phật như vậy, bèn tức cảnh sinh tình, nảy mấy vần thơ đùa vịnh Phật. Nguyên văn như sau. Ông đứng chi mà đứng mãi đây, nghẹo nghiêng như tình lại như say, vãi nào đã chuốc cho ông rượu, còn nập nào không cho tớ vay. Tương truyền từ đó, dân làng và khách thập phương đều gọi tượng ấy là tượng Phật say. Phật mà còn say thì rượu Thụy Chương chắc phải ngon lắm. Cũng là một cách quảng cáo cho nghề nấu rượu truyền thống của làng, và chàng Quỳnh thật đáng mặt nhận thù lao hậu hĩnh.
Giấu đầu hở đuôi.
Một hôm, cặp ngày nắng nực, Quỳnh ra thắm ở đoạn hào quanh hoàng thành. Nhân lúc vắng người, Quỳnh cởi bỏ hết quần áo, cứ nồng nỗng tắm chuồng cho nó thoải mái. Bất đồ, quan quân đi đến, chống chiêng inh ỏi, lính tráng tiền hô hậu ủng, hò hét dẹp đường. Biết là có vua ngự qua, chàng vội nhạo lên bờ hào, cứ tàu ngầu như thế, lật đật chạy đến đám cây bên đường, xúc vào bụi. Nhưng cái mông trần như nhộng, thì làm sao chàng giấu đi cho được, đành cứ chìa ra ngoài, miệng chàng còn kêu toáng lên như có đám ăn vạ. Nhà vua thế vậy bèn gọi chàng lại gần hỏi. Chàng lại vẫn cứ tộc ngầu như thế mà đến gần bẩm tấu. Muôn tàu bệ hạ, hạ thần nghe bệ hạ ngự giá qua, chạy núp không kịp, đành cho nó rúc vào bụi. Nhưng xấu đầu thì hở đuôi, nên mới có sự bất kính này, xin bệ hạ xá cho tội phạm thượng. Thằng ngoài thằng trong. Có một lần vì chơi xỏ chúa, Quỳnh bị chúa phạt, bắt trói phơi giữa nắng. Phải tìm cách thoát cho được cái cực hình khủng khiếp này, Quỳnh bèn sắp tính đâu đấy, rồi ngửa mặt lên trời mà cười. Mới đầu còn cười tủm, về sau bỗng cười ré lên. Lúc ấy, chúa đang ngồi trong cung, thấy sự lạ, liền sẽ ý tò mò hỏi Quỳnh cười gì mà cười gớm thế. Quỳnh mím nhịn một lúc rồi thưa: Khải chúa, thần nghĩ đến một chuyện buồn cười lắm ạ. Chúa càng tò mò: Vậy thì chuyện gì hay sợ thế nào cứ nói ta nghe. Dạ, nói ra lại mang vạ vào thân, thần chả dám thưa chuyện cùng chúa, mau chúa đừng hỏi nữa, thần lấy làm ngượng lắm. Chúa một mực đòi chàng phải nói, chàng đành nói: Vậy thì xin chúa cởi trói cho, thần mới nói được. Chúa y lời, sợi dây trói cuối cùng rơi tuột xuống sân, chàng mới khép nép thưa cười: Khải chúa, thần cứ nghĩ đến người đàn bà chừa mà không nhịn được cười. Nói xong, Quỳnh lại nắc nẻ cười, làm cho nhà chúa không kìm được cơn sốt ruột, phải nói cắt ngang: Ừ, thì người đàn bà chừa, có gì mà cười. Quỳnh càng dấn sứ, người đàn bà chừa ngủ với chồng. Chàng ngủ với chồng thì ngủ với ai? Chúa đừng bắt tội thì thần mới dám nói. Chàng cứ nói ta cho phép. Dạ, người đàn bà chừa ngủ với chồng thì lạ lắm ạ. Chúa bực bội vì cái trò ỡm ở của chàng lắm rồi, nhưng vẫn phải nén giận bảo chàng: Thôi, có gì chàng cứ nói, dẫu sao đi nữa ta cũng không bắt tội chàng đâu. Khải chúa, người đàn bà chừa ngủ với chồng thì nói khí vô phép, chẳng khác gì thằng ngoài đê mẹ thằng trong, còn thằng trong thì bú đê mẹ thằng ngoài. Thần cứ càng nghĩ càng bật cười. Nhà chúa tím mặt, suýt nữa không kìm được thì đã nổi trận lôi đình, bị chửi thẳng vào mặt. Chúa đành im như thóc, nhìn Quỳnh cười mà bụng đau như thắt. Gẹo cua hạt nước. Trong sách của ông Lãng Nhân có chép, một lần chàng Quỳnh đã dùng thổ âm nặng nhẹ mà gẹo cua hàng nước xứ Nghệ. Bán hàng nay cô đã mấy tuổi, nước cô còn nóng hay đã nguội, lùng lẳng trên đeo răm nắm nem, lơ thơ dưới móc một buồng chuối, bánh rán, bánh dày đều xoa mỡ, khoai ngứa, khoai lang cũng chấm muối, ăn uống xong rồi tiền chừa đủ, biết nhau cho chịu một vài buổi. Bài thơ này chỉ cốt chiêu cô hạt nước người Nghệ bằng cách đọc giọng Nghệ hai câu cuối cùng nhấn ở hai chữ cuối câu chừa đủ và vài buổi. Chúa ngủ ngày. Quá trưa một ngày hè, gió nam hây hẩy, chàng Quỳnh tản bộ dạo chơi qua phủ chúa, hồn thơ lâng lâng, tứ thơ chợt đến. Quỳnh định tìm tới hồ chúa để thủ tạc thơ văn, nhưng quái lạ, phòng không cửa đóng, hỏi ra mới biết chúa sang bên sinh bà chính cung. Đang cơn hứng thơ, Quỳnh chân bước dò theo đường chúa đến nơi, cửa trong cửa ngoài vẫn im ỉm đóng. Xăm xăm chân bước, Quỳnh bị cụt hứng trước cảnh đó, lại gặp cái nháy mắt xanh mãnh của tên lính hầu đứng lại gần đấy như ra hiệu điều gì. Quỳnh lại gần, hắn ghé sát miệng thì thầm: Chú còn ngủ với bà chính cung, ông chớ quấy giày mà mất cái đội mũ như bỡn. Thì thôi, tao về vậy, quá ngọ rồi còn gì, đúng là gà chống chúa, chỉ khổ lũ mái tơ. Nhưng Quỳnh không về mà quay lại xin chúa Trịnh. Điện bút nghiêng để sẵn ngoài hành lang, viết lên tường mấy chữ nho rồi mới về nhà. Lúc chúa ngủ dậy ra công đường, thấy chữ đề chưa ráo mực, hỏi ra mới biết là chữ Quỳnh, bèn gọi các quan tả hữu đến bình luận. Cả bọn súng xít lại bên chúa, chuẩn bị những lời hay, ý đẹp để tán định. Chúa phán bảo, chữ này là chữ ngọa sơn, ai cũng biết. Nhưng chữ Trạng thường có nhiều ý, vậy lần này Trạng muốn nói gì, ai biết cứ nói. Có kẻ bảo chắc đầu đề một bài thơ chữ tình, ngọa sơn là nằm núi, hẳn ý tứ hay lắm. Người khác lại bảo Trạng Quỳnh đâu có thật thà chứ thế, phải có nghĩa bóng gió gì đấy. Chi bằng mời Quỳnh đến cùng triều thần làm luôn một cuộc bình văn cho xôm xả. Ý sau được chúa tán thưởng, thế là Quỳnh được triệu vào. Sau một hồi lục vấn, luận bàn thi phú, Quỳnh nói thật, không úp mờ. Khai chúa, chữ ngọa sơn phải giải theo lối liên hoàn mới thấy hết cái hay của nó. Quỳnh tôi xin được hầu chúa, ngọa là nằm, nằm tất ngủ, mà ngủ thì phải ngáy. Vậy ngọa là ngáy, sơn là núi, núi nào mà chẳng có đèo. Vậy sơn là đèo. Chấp ý nghĩa cuối cùng của từng chữ lại, ta có ngọa sơn là ngáy đèo. Còn ngáy đèo, theo cách nói lái thì là. Nhưng mà thôi, tục lắm, thần chả dám nói ra. Từ nhà chúa đến tên lính hầu đều nghĩa sang hay, ngáy đèo là cái gì rồi, nên chả ai hỏi nữa. Kẻ thì cười phá, người thì cười thầm, cười nghiện. Chuyện cho qua.
Sách quý.
Có một hoạn quan nổi tiếng nịnh thần, xăm xắn, không việc nội cung, mắt sòm sò khắp nơi, hễ thấy gì là ton hót nhà chúa. Hắn xét nét, xem pha đủ điều để tấn công. Ai cũng ghét hắn, nhưng chú Trịnh thì rất yêu vì coi hắn là mẫu mực trung thần nghĩa sĩ. Quỳnh biết thế, chờ dịp ra tay, cho hắn một mẻ che mo, không kịp lấp mặt. Hắn lại làm ra vẻ thích sao su hay qua lại nhà Quỳnh. Đích thực chỉ là trò cổ trệ săn mồi bắt bóng. Quỳnh chờ dịp thì dịp ấy đã đến. Một hôm, ông quan hoạn ba bị hẹn đến thăm nhà Quỳnh, không nói rõ lý do và giờ giấc. Hắn tự đến nộp mạng, được lắm, xin mời. Quỳnh nghĩ bụng, rồi chuẩn bị ngay cuộc đón tiếp cho xứng đáng. Ông này mỗi lần đến nhà Quỳnh, biết Quỳnh giỏi chữ nghĩa, nên gặp sách gì cũng dở xem, tỏ ra mình cũng là người thông thái, hiểu biết rộng, thi thư lễ nhạc. Thỉnh thoảng lại chêm vài câu thi phú, chỉ toàn những loại trên bọc, trong dâu. Thế thì có sách quý cho ông đấy. Quỳnh lấy một tập giấy trắng, đóng lại thành quyển sách rất đẹp, bìa quyết kệ bóng trơn. Thoáng nhìn đã ưa mắt. Cả quyển sách để trắng, chỉ có một trang Quỳnh viết gì, vẽ gì, không ai biết, chỉ thấy loàng hoàng. Thoáng thấy bóng quan thị lấp ló ngoài cổng, Quỳnh giả vờ đặt quyển sách trên án thư, tay thấm nước bọt tỉ mẩn, giờ từng tờ như đang tra cứu điều gì nghiêm túc lắm. Viên quan thị rón rén vào nhà, bước từng bước nhẹ nhàng. Quỳnh cứ mặc cho hắn đến gần, rồi bỗng nhiên như nhận ra có người lạ, cấp vội sách nhét vào trong áo giấu biến đi. Quan thị thấy vậy, chắc mầm, phe này vớ được sách quý sơn chúa, sách không quý, sao Quỳnh phải cất vội? Thế là ông ta đòi xem, lúc đầu còn ngọt nhạt, nhưng rồi ngọt nhạt mãi không được, ông ta nạt Quỳnh. Đã là sách quý thì chúa phải được xem, ông đừng có cưỡng lại, mang tội trái ý chúa. Tôi đâu có liềm gì trái ý chúa, chẳng qua đây là loại sách nhảm, tôi đọc chơi, còn chúa nào lại đọc thứ sách này, ông cứ nói cho nặng lời. Viên quan thì càng nghi, nhảm là nhảm thế nào, nhưng rồi năn nỉ mãi, Quỳnh không chịu, ông ta đành tiêu kiều quay về cung tâu chúa. Chú Trịnh cho đòi Quỳnh sang hỏi, Quỳnh biết ngay lại chỉ có chuyện quyển sách, nên cho sách vào cháp khóa lại, mang theo cười để sang hầu chúa, y như rằng, chúa chắc Quỳnh có sách quý mà không cho chúa cùng xem. Quỳnh đặt cháp ngay gắn dưới chân, chắp tay thưa, khải chúa, nào có sách quý sách lạ gì đâu, chắc viên thị thần tô man với chúa đó thôi. Quỳnh lại làm như mình có ý gian, cứ chối quanh chối quẩn, chúa càng tin càng tra khảo dữ. Quỳnh đầy nộp cháp để viên thị thần kia mở khóa dâng sách chúa xem. Nếu là sách can phạm thì chịu theo luật nước trị tội. Xem sách, chú chỉ thấy toàn giấy trắng là giấy trắng, mãi sau mới có một trang, chữ viết loằng ngoằng, chẳng ra nôm, chẳng ra án. Chúa không đọc nổi, mới hỏi Quỳnh, thôi ta chịu, nhà ngươi đọc ta coi. Quỳnh cầm sách, chưa chịu đọc, vì thật ra trên trang giấy trắng, Quỳnh chỉ nguệch ngoạc loằng ngoằng, chứ có phải chữ nghĩa gì đâu, nhưng chuyện ấy khỏi lo, chữ nghĩa đã sẵn trong đầu Quỳnh rồi. Đợi chúa thúc 5 lần 7 lượt, Quỳnh mới đỏ mặt nói, khải chúa, bậy lắm ạ, sách nhảm mà đem đọc ra chỉ bẩn tai chúa. Cứ đọc, vậy thần xin đọc. Chữ nghĩa từ trong đầu chẳng tuôn ra. Chúa vị thị thần viết, vi cốt tứ địch, vi cốt tứ địch, thị thần quy nhi tấu viết, thần phùng chỉ phát, thần phùng chỉ phát. Nghĩa là gì? Khải chúa, câu này thần không dám dịch trước mặt chúa, xin ra ngoài tâu riêng với viên quan thị, rồi ông ta sẽ tâu chúa, nghe sao ạ? Thôi được, vậy cho hai khanh lui. Viên hoạn quan kéo Quỳnh sang một góc vườn, như ý, giàn hòa. Có thế mà ông cũng phải xấu xấu xím xím. Tôi không muốn ông bị bẽ mặt, chả nhẽ tôi lại dịch đúng ý câu ấy ra trước mặt chúa. Bây giờ chỉ có tôi với ông, tôi nói để ông thấy nhé, đúng là sách nhà ma. Tôi đang nghe ông đây. Câu ấy có gì là khó, ông cứ lần theo nghĩa chữ Hán sẽ hiểu. Câu ấy đại khái như thế này, chúa hỏi thị thần rằng, làm xương cho sáo, làm xương cho sáo. Thị thần quỳ mà tôi rằng, tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc. Thật là sát từng chữ đấy ông ạ. Thế thì có gì mà ông không dám dịch ngay trước mặt Chúa, lại phải kéo tôi ra ngoài này thầm thì to nhỏ? Ông ơi, không thầm thì to nhỏ mà loang loang được sao? Này nhé, cái nghĩa ẩn của nó là thế này, ông biết nói lái chứ. Chúa hỏi thị thần rằng, làm xương cho sáo, làm xương cho sáo, tức là làm sao cho sướng, làm sao cho sướng. Thị thần quỳ mà tôi rằng, tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc, tức là tôi móc ngón tay, tôi móc ngón tay. Thôi, nói đâu bỏ đấy, chào ông, tôi về. Viên quan thị thần cắm mặt xuống đất, đau như bị quặn lần thứ hai.